Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ giảng về tại sao phải cúng thất. Trong phần thực phẩm, tại sao phải có 3 ly trà và 3 món thức ăn? Nếu giả sử con không chuẩn bị phần thực phẩm mà chỉ có tụng kinh thì có được không? Cảm ơn Thầy. Nam mô Hoan Hỷ Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Như quý vị đã nghe cái nhiều người hay là nhiều thầy giảng lý do tại sao phải cúng thất, nghe chưa? Hả? Chưa nghe hả? Bây giờ vấn đề thứ nhất là tại sao phải cúng thất? Thực sự thì ở trong Kinh Tạng Pali và các quốc gia thuộc phái Nguyên Thủy thì các sư không có hướng dẫn phần này. Theo truyền thống Nguyên Thủy thì mất rồi là sau khi mất là đã đi thọ sinh, một là ở cái cõi lành, hai là ở cõi dữ. Cõi lành ở đây thì gồm có từ cõi Bồ Tát, Phật cho đến cõi trời và cõi người thu về cõi lành. Cõi dữ thì có địa ngục, quỷ và súc sinh, thì đó là ba đường dữ. Thì có một bài kinh Đức Phật ví dụ người mất. Đức Phật cho ví dụ một cái hình ảnh là có một cái cây nó ngã mà nó chưa có ngã hẳn, 80% nó ngã về một cái hướng nào đó nhất định. Thì như vậy khi mà chỉ cần một cái cơn gió nhẹ thôi thì nó có thể nó ngã luôn. Và khi ngã luôn như vậy thì nó ngã theo cái hướng mà hiện tại nó đang sẵn rồi. Thì Đức Phật ví dụ là người khi còn dư tiền mà tâm thức của họ, một chúng sinh khi còn sinh tiền, tâm thức của họ hướng về cái thế giới nào đó trong cái đời sống thông qua thân khẩu ý, thì khi mà họ đi đó, sắp sửa cận tiêu nghiệp họ đi đó, thì chắc chắn là họ đi theo cái hướng đó. Đó là một bài kinh mà hầu như là bài kinh đó là một bài kinh mà quý sư hay dùng để mà nói cái chuyện là không có cần phải cúng thất. Tuy nhiên cũng nằm ở trong hệ thống kinh tạng Pali. Sau này thiền hữu có đọc thì nhiều bài kinh Đức Phật nói về các cái thế giới, và Đức Phật còn giải thích rõ những có những người mà người ta mất rồi mà người ta không chịu siêu thoát, người ta vẫn lẫn quẩn, và người ta chờ một cái thế giới, một cái tác động nào đó từ phía gia đình, những người thân hoặc là môi trường xung quanh, thì nó mới đủ cái lực để một là người ta đi thẳng lên, hay là người ta đi xuống luôn. Thì cũng nhiều bài kinh nói như vậy, mà ở bản thân ở trong kinh Tạng Nguyên Thủy có đề cập. Bây giờ trở lại đó là sở dĩ mà nói quý thầy các chùa hay hướng dẫn là sau khi chết rồi mà vẫn còn là cúng thất, thì căn cứ vào kinh Địa Tạng, Đức Phật nói phần này rất là nhiều. Kinh Địa Tạng, người mất rồi không có phải là mất hẳn, mà còn cần phải nhờ nhiều cái sự giúp đỡ của người thân. Người thân đó có thể là bạn bè, vợ chồng, con cái, hay là những người trong gia đình, một là trực hệ hay là không trực hệ. Thì nhờ như vậy thì giúp cho người ta tốt. Đó là nhiều phẩm ở trong kinh Địa Tạng đưa ra nhiều cái ví dụ như vậy. Và trong thực tế thì ngày xưa khi còn nhỏ thì ngủ học, thì có một cái phần nói về triết học Ấn Độ. Thì triết học Ấn Độ á, nó nói đến con số 7 và con số 49. Một con số 7 là một con số biểu tượng. Và triết học Ấn Độ cổ đại cho đến giờ phút này vẫn chấp nhận sự hình thành của một thế giới. Thế giới đó có thể là thế giới vũ trụ lớn hay là một cái vật thể rất là nhỏ, thì cũng được hình thành qua 7 cái gọi là cái gì mà nhỏ nhất. Cái kêu là gì?
Vi trần.
Hả?
Vi trần không?
Không. Theo khoa học.
Nguyên tử.
Phân tử.
Nguyên tử. Rồi tới gì?
Nano.
Tử. Phân tử, nguyên tử, rồi tới hạt tử. Thì hồi xưa khi học ở Việt Nam về cái phần triết học cổ đại Ấn Độ đó, thì đã được học là thế giới này hình thành từ con số 7 và từ 7 cái hạt gọi là hạt tử đó, nó hình thành lên tất cả mọi sự vật, hiện tượng vật chất cũng đều hình thành từ con số 7. Và sau này Phật giáo phát triển và cái hệ thống nhất thiết hữu bộ hoặc là những cái hệ thống mà thuộc về duy thức học đó, thì các ngài lấy cái này và các ngài phát triển mạnh ra thành một cái trường phái riêng của đạo Phật. Chứ còn thực chất nếu mà ai đã học Phật gia mà triết học cổ đại của Ấn Độ đó là học cái phần này. Nếu có ai không học thì cứ học tắt ngang đó, thì cứ tưởng đó là của Đức Phật, nhưng mà không phải. Dựa trên cái đó cho nên các tổ sau này mới nói tất cả muốn cái gì đó thì cũng phải là bảy ngày. Và có một bài kinh Đức Phật có nói về con số 7. Là có một kỳ đó người ta chửi lên án Đức Phật quá chừng vì cái lòng ganh tị á. Lên án chửi bới Đức Phật quá cả luôn. Cuối cùng là ngài A Nan chịu không nổi. Ngài A Nan mới kêu Phật là thôi đi chỗ khác. Chứ chỗ này dân chúng người ta không thích mình. Mình đi hoằng pháp mà người ta mình tới mà người ta không thích thì cũng không nên tới làm gì. Thôi thầy trò mình đi chỗ khác mà nó thuận tiện hơn, tốt đẹp hơn thì mình ở lâu. Còn nếu không tốt đẹp hơn thì mình đi nữa. Và Đức Phật hỏi Ngài A Nan, nếu mà đi lại chỗ khác như vậy mà người ta cũng giống y như vậy, dân chúng nó cũng không có thiện cảm thiện tâm với mình là sao, và cũng làm giống tương tự như vậy, thì Ngài A Nan trả lời là đi nữa. Thì Đức Phật mới nói đó là Ngài quyết định Ngài ở đây. Tất cả mọi chuyện xấu nó không thể qua được 7 ngày. Sau 7 ngày là nó sẽ chuyển biến khác đi. Và nếu mà 7 ngày mà nó không có chuyển biến khác đi nữa đó thì là 7 tuần. Mà nếu 7 tuần mà nó cũng không có chuyển biến tốt nữa thì 7 tháng. Nếu 7 tháng mà nó cũng không chuyển biến tốt nữa thì 7 năm. Đạo Phật mới nói cái con số 7 trong cái bài kinh đó. Cũng là kinh nguyên thủy. Và do vậy Đức Phật nói là tất cả nó sẽ tự thân của vấn đề. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là tự thân của vấn đề, tự thân của sự việc. Mình đừng có tác động, mình đừng có gì hết vô đó. Mà tự thân của nó sẽ có một cái chuyển biến. Mình đừng có để ý gì hết. Và Đức Phật bảo các tỳ kheo, các thầy là nên để ý và thấy coi tôi nói có đúng không. Thì quả thật là không tới 7 ngày là người ta chửi riết người ta cũng mỏi mỏi miệng. Rồi cuối cùng là nó sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngài ở đó Ngài hóa độ cho dân rồi đó. Thì trở lại, chính vì vậy mà ở trong cái gọi là kiến thức học, ngày xưa hồi nhỏ cũng học thì nó có cái quyển sách nói về cận tử nghiệp. Mà cái quyển sách này là của các học giả Trung Hoa, nói về thân trung ấm rất là kỹ. Và trong cái quyển sách đó thì nói là khi mà một thần thức đã không còn duyên ở cái cõi này nữa thì nếu không đủ lực là nó có thể nó cứ vẩn vờ vẩn vờ. Thì cái vẩn vờ mà chưa đi thọ sinh được chỗ tốt hay là chưa bị thọ sinh ở chỗ xấu đó thì ta gọi là thân trung ấm. Và lúc đó nhờ cái lực của người gia đình hoặc là nhờ bạn bè thân bằng quyến thuộc trợ giúp, cho nên mình tin cái đó, tin học thuyết đó. Và từ nhỏ tới lớn thiền hữu ở chùa thì khi lớn lên là đã chứng kiến cái chuyện mà cũng thất. Nãy giờ mình nói thuần tí về kinh điển, về cái nguồn gốc. Do vậy cúng thì vẫn tốt hơn. Thầy biết được Có nhiều người, có nhiều vị hòa thượng, người ta biết trước cái con đường của người ta đi, và người ta đã từng coi như là còn sống mà người ta đi về cõi trời, người ta chơi, người ta đi về cõi trời đâu sức, người ta nghe Phật, nghe Bồ Tát Di Lặc giảng như thức học. Đó là hai ngài Thế Thân và ngài Vô Trước. Còn xin tiền như vậy đó mà coi như là đi lên cõi trời đâu sức để nghe Bồ Tát Di Lặc giảng về duy thức tánh. Như vậy rõ ràng đâu phải chờ chết mới người ta mới đi. À, cho nên đó là những người mà người ta đã thấy được, giống như quý vị đó mà tụng kinh mà tu hành kiểu này đó thì không cần phải cúng thất. Con
quý giá rồi về đòi ăn đó.
Thấy không, không có cần phải cúng thất cúng gì hết, nhưng mà nếu mình tu hành bây giờ, quý vị nghĩ đi, bây giờ nói về đòi ăn, xin lỗi nha, vì cái nghiệp của con người với nhau cho nên nhìn thấy đồ ăn đó thì cho là ngon, đó là nghiệp thôi. Bây giờ trong cái con người thôi nè mà khác nghiệp nữa nè, đồ ăn mình nấu ngon đó đó, nhưng mà mình đưa thằng Tây nó ngon không? Không, mắm bồ hóc là kêu bằng đặc sản của đúng không? Nhưng mà quý vị đưa thử coi nó ngon không? Không. Như vậy rõ ràng đó là ngay cả cái thế giới loài người với nhau kìa mà nó đã có những cái nghiệp sai biệt rồi, hà huống gì khi chết rồi mà đi đòi ăn, nấu kiểu gì ăn ngon không? Không ngon. Mà nếu có ăn thôi chỉ là gọi là hương ấm, tức là sao? Hương là mùi, chỉ có đi nữa đó mà cái thành phần đó là còn phản phất đó. Còn nếu mà họ là cõi trời rồi đó, nói thiệt chứ tôi mà là chết mà tôi về cõi trời nhẹ nhẹ thôi, cỡ cõi trời của cái bà Tám này là cõi trời gì qua này, đâu sức hết, đâu mà lợi đó, đâu lợi đó. Tôi lên trên đó rồi mà tôi nhìn xuống tôi thấy là đồ ăn, tôi nói xin lỗi cái này nói ra nó nghe cứ bằng nó phủ phàng á. Mấy cái bà mà nấu nồi nấu nướng nói đừng có giận. Nếu mà thiền hữu chết đi mà sanh lên cõi trời đau lợi thôi, mà mấy bà dưới này mấy bà cúng đó ha, cao lương mỹ vị đó ha, ha tàu hủ phải theo kiểu tàu hủ của Nhật ha, mềm mỏng rồi này nọ ha, thầy ở trên thầy dòm xuống thầy làm sao thèm không ói luôn. Nhìn thấy ghê, sầu riêng thơm hả? Ói luôn. À, tất cả những cái thức ăn lúc đó đó quý vị có dâng cúng gì đi nữa mà thầy mở trên đó rồi, nói thiệt chứ thầy nhìn thấy ghê lắm. Như vậy rõ ràng là quý vị thấy nghiệp của chúng sinh trong cái cõi này mà trước mắt mình thấy, tại quý vị không chịu suy nghĩ thôi. Thành ra đừng có nói mà nhiều người nói có chết rồi đòi ăn. Chết rồi đó ha, cái người biết khôn là thấy cái thế giới này là sợ cũng chết rồi là thôi bye bye, không bao giờ trở lại lần thứ hai ha. Thành ra đó là trở lại là phải cúng. Mặc dầu thầy biết hết nhưng mà đối với thầy là phải cúng. Trong kinh Đức Phật nói có một cái thành phần, cái thành phần đó nó mới ăn được, còn những thành phần khác dầu cho cúng gì cúng nó cũng không ăn được. thì thành phần đó nó ăn hương ấm thôi. Thì cái loại đó là không phải là cái con này con nọ, mà cái loại đó nó không có cái sắc thân, chưa đi đầu thai được. Ma thì cũng phải ma, nhưng mà là cái dạng đó thì chúng ta vẫn cúng, và trong suốt cái thời gian cầu nguyện cho người ta được thọ sanh cảnh giới lành vậy thôi. Có thể là mỗi ngày, cũng có thể là mỗi thất cũng như vậy. Mặc dầu có nhiều người mà chết rồi là vãng sanh rồi, không có cần phải cúng gì cho, nhưng mà mình phải cúng cho chắc ăn. cúng và tụng kinh cho chắc ăn, biết rồi, biết là coi như là đi, biết là họ sanh rồi, nhưng mà cũng phải làm cho chắc ăn. Cái gì cái thầy cũng biết, nhưng mà thầy vẫn chủ trương là phải làm cho chắc ăn đỡ hơn làm cúng một chút có tốn kém gì đâu, nhưng mà tốt, thành ra làm cũng vẫn tốt hơn. Đó là một cái về đạo. Về đời nói một chút tình nghĩa thì không lẽ chết rồi xong rồi là coi như là thiêu rồi hoặc là chôn rồi là không còn nhớ nữa. Ít ra gì về tình nghĩa thì cũng phải còn mỗi tuần, bắt đầu từ từ nó lên. Cái này hay vô cùng. Mới đầu là mỗi thất, rồi cái tới 49 ngày, cái bắt đầu nó lên, cái tới 100 ngày, cái tới dập nằm. Cái từ đó về sau mỗi năm mỗi đập dỗ. Như vậy là về mặt tình cảm, con người với con người, dầu anh là đạo gì, anh có phải là đạo Phật hay là người Phật tử tu tốt hay không không biết, nhưng mà nên giữ cái tình thông qua cái chuyện cúng thất, để cho nó gọi là ấm cúng một chút. Đó. Cho nên về mặt thế gian mình cũng phải thấy được cái điều đó, chứ mà còn cỡ mà như mấy cô rồi, mấy cô nói mấy cô hiểu đạo rồi, thôi tôi hiểu đạo rồi, ổng chết rồi tôi không cúng nữa, dám không? Cỡ như mấy bà vậy đó, mà ổng chết mà không cúng đó, là thiên hạ nó chửi đó. Cái câu đầu tiên là nó chửi sao? Không phải bất hiếu. Không phải bất nghĩa. Nó chửi một câu mà coi như mấy bà nghe là mấy bà phá. Muốn lấy người khác. Đó, nghe cái câu nó phái liền đó. Nó đời nó không chửi thôi, nó chửi vậy. Thành ra quý vị, mặc dầu người ta nói gì nói, ta nói cái bà đó, người đó có gì đi nữa ngoài thì giả dối gì cũng biết, chuyện đó của mình. Nhưng mà mình phải giữ, mình cúng. Chứ đừng có mà cúng coi như là xong rồi là phủi tay. Không nên. Cho nên là giữa đạo và đời mình phải biết kết hợp. Đó là lý do tại sao phải cúng thất. Còn cúng thất thì thường thường thì cái chuyện mà ba chúng trà ba món thức ăn thì theo cái thông tục cúng, coi như coi cái người chết cũng như lúc còn sống. Bây giờ mình cúng đó thì đương nhiên là đa số là cái cách mà ba chung trà ba món thức ăn này là theo kiểu của người Hoa, theo cái phong tục của gọi là bên bên gì, bên Động Nho đó. Chứ còn thực sự cũng không nhất thiết là phải có ba chung trà. Bây giờ tôi không cúng trà, tôi cúng, hồi xưa đó là người ta cúng rượu, Nhưng mà sau này á, từ từ rượu mất tiền quá, thấy không? Thì mới chuyển biến từ rượu nó biến qua trà. Mà có nhiều người đòi uống trà ngon giống như Thiền Hữu thì nó cũng tốn kém quá. Có thể sau này cúng nước lão ba chung nước lạnh hả, được không? Cho nên á, trả lại cúng ba ly trà, cúng ba món thức ăn cũng được, nhưng mà cúng thức khác vẫn vẫn được. Giờ ví dụ như giờ thầy quý vị đã biết hết rồi, răng không còn, tới lúc đó đừng cúng cha cơm thì quý vị cúng cháo được. nói nhớ hồi đó thầy đâu còn răng nữa đâu mà mấy bà cúng cơm cho ông. Cúng mì gói hay là cúng cháo vẫn được, thậm chí không cúng cơm cúng cháo thì cho mà cúng thức gọi là trái cây
chú nấu
cũng được, chẳng có gì mà nó mà, nhưng mà phải nên có cái gì để mà thể hiện tấm lòng thôi, chứ không nhất thiết là phải cơm mới được. Có nhiều người ta ngán cơm muốn chết, thì ta muốn ăn gọi là pizza thì cúng cho một cái pizza, ví dụ như vậy. Thành ra cái chuyện này không nhất thiết. Xưa nay thì các thầy những vị lớn, cái ông bà mình thì cứ dạy là dọn cơm lên cúng, cúng trà. Trà là lễ, trà là lễ, và trà đó là một cái chất mà nó rút những cái chất độc, cho nên cúng trà là như vậy. Trà là lễ nhưng mà cũng có thể đó là một cái chất để mà hóa giải những cái chất độc, cho nên cúng trà tốt ha. Thành ra chuyện trở lại là có cúng ba ly trà hay là ba món thức ăn được theo cái thông tục của mình xưa nay thì nên làm như vậy. Làm khác hơn thì bị người ta thắc mắc, người ta nói thôi bây giờ thôi kệ, thôi cố gắng làm giống vậy đi, nhưng mà có làm khác cũng không sao, thấy không? Rồi bây giờ không có cúng mà chỉ tụng kinh không, có được không? Được chứ, tụng kinh nó quan trọng, tốt. Cho nên không có lập, không có dưng cái gì hết. Quý vị có khi nào quý vị thấy thầy đi đám ma mà coi như có nhiều trường hợp đã có rồi, tới giờ tụng kinh nó cúng nó quên rồi, không phải một lần, nhiều đám. Mà cái những cái đám đó hồi đó là ở ngoài nhà hoàng, ở túc ở Mau Ra Mắt. Trường hợp đó mình là ông thầy, mình hiểu biết, mình biết thì sao? Không sao, tới giờ tụng kinh là thầy thầm tâm tụng kinh, không cần. Chứ không lẽ quý vị có thấy là không lẽ không có cơm lên cái thầy dặn thầy bỏ vậy không? Đâu được. Cho nên cái mà nãy giờ nói là muốn nói là cái tụng kinh nó quan trọng. Thật ra không có quên, dầu cho quý vị quên đi nữa thì mình vẫn tụng kinh, mà giữ cái thái độ một cách rất là bình tĩnh. Cái gì mà Phật tử nó chưa có xôn xao là nghe vậy cái ông thầy xôn xao trước rồi thì như vậy thì sao mà được, phải không? Rồi mình làm rối thêm. Ví dụ như người ta quên thì thôi bữa nay người ta quên nhưng mà mai nhớ. Hoặc là có một kỳ thầy ngoắt cái thằng con ở trong gia đình, tại vì từ ngay chỗ đó chạy đi ra chỗ cái khu mà mấy vị hay đi ở ngoài cái vòng Sunny Bank á, từ đó chạy qua đó chỉ có chưa tới 10 phút. Từ cái Gaza Road đó mà quý vị biết được đi không? Chạy xuống đó chạy về thì thầy tụng chưa hết thầy kinh, tại vì thầy kinh của thầy là tới một tiếng, hơn một tiếng. Cho nên lúc nó đang xôn xao vậy đó, mắt người trong gia đình kệ thôi bỏ, cũng không cần nhất thiết là phải chạy về nhà làm gì, con đi ra ngoài xem nhà bè mua đồ xong rồi chạy về đây. Lúc đó thầy đang tụng kinh, thì thầy đang tụng kinh ở bên bàn Phật, con dọn là nó bên bàn bàn hương linh. Khi thầy tụng xong là thầy qua một lát nữa, được không? Được quá trời. Nhưng mà cái lòng của mình phải tỉnh đó, thì mình mới giải quyết đó. Nó êm xuôi. Còn mà lúc đó mình cứ không có cơm, tôi không tụng. Gặp cái thằng ở trong nhà mà nó cắt cớ, nó nói tôi cúng cho ba tôi chứ không cúng cho ông thầy. Ông thầy mà ăn không có cơm mà không tụng không được là chết luôn, thầy cứng họng rồi, đúng không? Cho tụng kinh là quan trọng. Như vậy là hết rồi.
Dòng đời tràn suối mát, cuộc đời đầy an lạc, đường đời thật bình an. Gió biển gọi ngút ngàn vùng tâm thức, đồng nội xanh trong nỗ nức tưng bừng. Ánh nhật nguyệt khơi nguồn muôn sức sống, để tà dương tiến bước một ngày đường. Trần gian hỡi xin tròn niềm sung sướng, hãy quên đi những đau khổ nhiễu nhương. Vườn đời ngát hoa thơm, dòng đời tràn suối mát, cuộc đời đầy an lạc, đường đời thật bình an. Gió biển gọi ngút ngàn vùng tâm thức, đồng nội xanh trong nỗ nức tưng bừng. Ánh nhật nguyệt khơi nguồn muôn sức sống, để tà dương tiến bước một ngày đường. Trần gian hỡi xin trọn niềm sung sướng, hãy quên